Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa tăng đoàn và các Phật tử đồng tu, hôm nay ngày 20 tháng 11 2018, cũng như mọi năm, các Phật tử và các học viên các lớp học tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Khmer, lớp kỹ năng sư phạm, lớp kỹ năng luyện giọng, lớp thư pháp, cùng với các học viên các lớp Phật pháp bao gồm lớp Bát Chánh Đạo căn bản, Bát Chánh Đạo nâng cao, trích giảng kinh Trung Bộ, lớp kinh Pháp Cú, long trọng tổ chức ngày Tết Nhà giáo Việt Nam, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ học trò dành cho các nhà giáo thế học và các nhà giáo tâm linh, cho một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương chung. Nhân ngày lễ hiến chương nhà giáo hôm nay đó, thầy chia sẻ đôi điều về vai trò khai sáng tri thức và trí tuệ. Chủ đề này đã gồm có các ý chính như sau. Điều 1: tiếp nối truyền thống giáo dục. Để nói lên được sự tiếp nối của thế hệ đi sau với truyền thống giáo dục đi trước của chùa Giác Ngộ đó, thầy muốn dùng hình ảnh như những làn sóng sau thôi thúc và đẩy các làn sóng trước, và cứ như thế hết đợt này đến đợt kia, sóng tiếp tục vỗ về trên bờ biển và các thế hệ đi sau tiếp tục tiếp nối truyền thống của thế hệ đi trước để khai sáng tri thức và trí tuệ cho con người, đặc biệt là hữu duyên với chùa Giác Ngộ. Kể từ năm 1964, chùa Giác Ngộ trở thành trường trung học Bồ Đề Chợ Lớn và mở ra một cái truyền thống giáo dục từ Sài Gòn cho đến các tỉnh miền Tây. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất có công sáng lập trường Đại học Vạn Hạnh, mở ra một phương trời mới giáo dục đại học cho nền giáo dục Phật giáo Việt Nam cận đại, cũng vào năm 1964. So với chương trình này đó, thì trên toàn nước Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã hình thành 158 trường trung học Bồ Đề, đào tạo tương đương với khái niệm bây giờ chúng ta gọi là lớp 10, lớp 11 và lớp 12. Riêng Đại học Vạn Hạnh thì đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, các ngành thuộc khoa học xã hội nhân văn và các ngành khoa học tự nhiên. Khoa học xã hội nhân văn thì học ở cơ sở 1, nay là ký túc xá và nhà ở của các giảng viên trường đại học sư phạm, kế bên chùa Pháp Hoa ở cầu Công Lý. Và cơ sở 1, cơ sở 2 thì dạy các ngành khoa học xã hội tự nhiên, nay là Thiền viện Vạn Hạnh, 750 Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Đó là những nỗ lực phổ cập giáo dục được Bộ Giáo dục Chính thể Việt Nam Cộng hòa lúc bấy giờ thừa nhận nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân. Song song với chương trình này đó, thì các vị lãnh đạo giáo hội mà đi đầu đó là Hòa thượng Thích Trí Tịnh, với sự hỗ trợ của Hòa thượng Thiền Tâm, Hòa thượng Bủ Huệ, Hòa thượng Thanh Từ, lập ra Trường Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm. Và ở miền Trung đó thì có Trường Cao đẳng Phật học Nha Trang ở chùa Hải Đức do Hòa thượng Thích Trí Tủ làm lãnh đạo, để nhằm giúp cho các tăng ni nắm vững Phật pháp, đi sâu về các môn nội điển, trở thành các bậc tâm linh. Tính đến thời điểm 2018, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sau 37 năm thành lập, từ ngày 7 tháng 11 năm 1981, trên toàn quốc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam có khoảng 50 trường sơ cấp Phật học, 35 trường trung cấp Phật học, 9 trường cao đẳng Phật học, 4 học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, tại thành phố Huế, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ. Riêng học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi tôi có cơ hội làm phó viện trưởng, là nơi đào tạo tăng ni đông nhất và cũng là nơi đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ Phật học đầu tiên trên toàn quốc sau năm 1975. Khi đất nước được độc lập, cùng với các số phận của các trường tư thục, hệ thống giáo dục và trực thuộc Phật giáo gồm Đạo Phật Hạnh và 158 trường trung học Bồ Đề đã phải kết thúc dòng chảy lịch sử của mình. Đó là một điều vô cùng đáng tiếc. Đến bây giờ chúng ta chưa hồi phục lại, chúng ta mới có được một vài trường mẫu giáo được nhà nước thừa nhận. Chúng ta chưa có các trường tư thục cấp 1, cấp 2, cấp 3 và các trường tư thục đại học, giống như hệ thống giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trước năm 75. Và điều này nó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn nữa để phấn đấu làm ít nhất phải bằng được tiền nhân của chúng ta cách đây hơn 50 năm. Khoảng năm 1979, khi trường Trung học Bồ Đề Chợ Lớn tại chùa Giác Ngộ đã không còn tiếp tục được đào tạo đấy, thì các vị lãnh đạo giáo hội tại thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt Tổ Đình Ấn Quang, đã nỗ lực thành lập trường Sơ Đẳng Phật Học Thiện Hòa. Ngài là phó pháp chủ, xin lỗi, phó tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, cũng là người có công trùng tu chùa Ấn Quang, xây dựng hàng loạt các chùa như chùa Từ Nghiêm dành cho đi giới, chùa Dược Sư dành cho đi bộ, chùa Giác Sanh, chùa Giác Ngộ ở thành phố Hồ Chí Minh và chùa Đại Tùng Lâm, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và Ngài cũng là người có công thành lập trường trung học Bồ Đề Chợ Lớn tại chùa Giác Ngộ. Từ lúc đó đó, chùa Giác Ngộ trở thành lớp sơ đẳng về Phật học đầu tiên sau năm 1975. Từ lúc đó trên toàn nước á, chúng ta chỉ có trường Phật học ở tại chùa Giác Ngộ thôi được chính thức thừa nhận. Thì sau đó Giáo hội Phật giáo Việt Nam nỗ lực vận động để chính quyền cho phép thành lập trường cao cấp Phật học Việt Nam. Lúc đầu cơ sở 1 ở thủ đô Hà Nội, cơ sở 2 ở thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1984. Đến năm 1988 thì trường trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh được thành lập tại chùa Vĩnh Nghiêm. Thì lúc bấy giờ đó, chương trình đào tạo sơ cấp Phật học Thiện Hòa tại chùa Giác Ngộ lại một lần nữa khép lại dòng chảy lịch sử của nó. Từ năm 1984 đến bây giờ đó, để duy trì được cái cơ sở trường Trụ Bồ Đề, phải nói đó là một cái bài toán căn não. Hòa thượng trụ trì, tức là sư phụ của thầy, bằng mọi giá phải giữ lại trường Trung học Bồ Đề Chợ Lớn, và chùa Giác Ngộ chúng ta là trường duy nhất không bị mất so với 157 trường Trung học Bồ Đề còn lại trên toàn quốc. Và để làm cái việc đó đó, thì chùa Giác Ngộ với cái trường Trung học Bồ Đề gồm có 13 phòng, lầu 1 4 phòng, lầu 2 4 phòng, tầng trệt 4 phòng, sân thượng phòng to nhất, phải san bằng các bức tường, chuyển toàn bộ ghế và bàn học cúng dường cho Đại Tùng Lâm để làm trường trung cấp Phật học, và thay thế vào đó đó là làm hệ thống cốt. Thì lúc đó phong trào giải mã để trở thành quả thiêu qua lò cốt bắt đầu được thịnh hành, và chùa Giác Ngộ lấy lý do chưng dụng cho các sinh hoạt tín ngưỡng, và đây cũng là lý do rất khéo léo để trường trung học Bồ Đề với cơ sở gồm có 13 lớp vẫn còn quyền. Sau khi chùa Giác Ngộ được trùng tu khánh thành cách đây hơn 2 năm, nhờ 7 tầng lầu, 1 tầng hầm, chúng ta đã nỗ lực các lớp học. Như đã nói về Phật pháp thì có lớp Phật pháp căn bản và nâng cao được hướng dẫn bởi Thượng tọa Đồng Trí, Đại đức Quảng Tịnh, Đại đức Ngộ Phương, Sư cô Nhuận Bình, vân vân. Lớp kinh Trung Bộ thì có Đại đức Phước Toàn. Lớp kinh Pháp Cú trích dẫn thì có Đại đức Ngộ Phương. Còn lớp Tư Pháp thì có anh Dương. Lớp tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, rồi luyện dịch TOEFL, lớp kỹ năng sư phạm, rồi lớp kỹ năng luyện giọng. Thì các quý Phật tử với tư cách là các nhà giáo trong các lĩnh vực phát tâm giảng dạy các lớp học. Riêng lớp tiếng Hàn đó thì trên 650 người đăng ký. Lớp tiếng Nhật 430 người, lớp tiếng Anh thì hơn 100 người, lớp tiếng Trung thì cũng gần được 100 người, lớp tiếng Khmer thì được 50 mấy người, lớp Tư Pháp cũng là trên 100 người. Còn các lớp Phật học thì từ 80 cho đến 150. Thì đó là một tín hiệu rất đáng mừng, nghĩa là chúng ta đã không phí phạm không gian nằm ở tại quận 10, vốn được xem như là trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh, làm những việc đáng làm. Nhằm mở mang tri thức thế gian, giúp cho các thế hệ học viên được lập nghiệp, và mở mang tuệ giác Phật để khép lại nỗi khổ niềm đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Thì tôi rất lấy làm tiếc đó, là chùa chúng ta không được tiếp tục trở thành là trường học như nó đã từng có từ năm 1964 cho đến 75, rồi sau đó đó trở thành đã là lớp sơ đẳng Phật học cho đến năm 1984. Niềm an ủi lớn với tư cách là chủ trì, đó là chúng ta đã không phí phạm không gian này tổ chức các lớp trong 24/6, 7/7 và mỗi buổi tối 18:45 quý vị đến chùa. Ai thích tụng kinh có mặt ở lầu 1 ngồi thiền, hoặc lầu 3 hoặc lầu 7 học các lớp Phật pháp, các lớp ngoại ngữ, kỹ năng sư phạm, kỹ năng luyện giọng và nghệ thuật viết thư pháp, thì học ở lầu 4 và lầu 5 hoàn toàn miễn phí. Thì nhân dịp này tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thành viên tăng đoàn tham gia giảng dạy, cũng như là các thầy cô giáo đã tình nguyện dạy miễn phí để chùa Giác Ngộ có cơ hội phục sự nhân sinh nhiều hơn. Quan trọng hơn hết, với tư cách là một học trò, nhân ngày nhà giáo 20 tháng 11 năm 2018, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc thầy tâm linh mà hiện nay đó vẫn còn sống khỏe, gồm có trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông, 94 tuổi, trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp Chủ Thích Trí Quảng, 81 tuổi, trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Trí, 78 tuổi, trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhân, 72 tuổi, và các hòa thượng khác như Hòa thượng Thích Giác Toàn, Hòa thượng Thích Thiện Tâm và một số vị hòa thượng đã dạy tôi trong chương trình trung cấp Phật học cũng như là cử nhân Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Còn các nhà giáo thế học đó thì từ lớp 9 trở xuống tôi sơ suất không còn nhớ tên được nữa, vì đó là cái giai đoạn mà tôi đang nỗ lực đi xuất gia nên là không có cái ấn tượng sâu sắc lắm. Đối với các thầy cô giáo lớp 10, lớp 11, lớp 12 mà tôi học ở trường Trần Khởi Quy, quận 5 á, thì tôi nhớ thầy chủ nhiệm đó là thầy Nguyễn Đình Triều, năm nay đã 80 tuổi hoài. Còn các thầy cô giáo dạy các môn học từ lớp 10, lớp 12 đó thì tôi nhớ được một vài vị mà nay đó nhỏ nhất đó cũng đã là 70 tuổi cho đến là 80 tuổi. Thì nhân dịp này xin ghi nhận tấm lòng tri ân sâu sắc mà tôi đã tiếp nhận được kiến thức tế học cũng như là kiến thức Phật pháp từ các bậc tôn túc cũng như là các nhà giáo, xin cho một tràng vỗ tay thật lớn để tạ ơn chung. Điều hai, vai trò nhà giáo. Vào năm 1946 đó thì công đoàn nhà giáo lần đầu tiên được thành lập tại Pháp. Đến năm 1949 đó thì công đoàn nhà giáo thế giới đó được thành lập trên toàn cầu. Việt Nam, đặc biệt đó là miền Bắc Việt Nam, là thành viên sáng lập. Đến ngày 20 tháng 11 năm 1957 đó thì Việt Nam với tính cách thành viên sáng lập đã đề xuất với công đoàn nhà giáo thế giới cho phép thành lập ngày nhà giáo, hay còn gọi là hiến chương nhà giáo Việt Nam, vào ngày 20 tháng 11 năm 1958. Và đó là lần đầu tiên các trường học gồm mẫu giáo, tiểu học cấp 2, cấp 3, đại học ở miền Bắc tổ chức trọng thể ngày nhà giáo Việt Nam. Đến nay đó thì đã trải qua đúng 60 năm. Thầy cô giáo có ngày Tết riêng, đó là ngày Tết tôn vinh việc truyền trao tri thức, mà các thầy học trò đó nương vào đó để có được một tương lai tươi sáng, hóa ra là có thể tự chủ trong việc lập nghiệp, không tiếp tục dựa dẫm vào cha mẹ, và ngược lại đó có khả năng lập nghiệp chân chính và báo hiếu cha mẹ khi đã trở thành đó những bậc thành nhân. Quay về với lịch sử thì việc tôn vinh nhà giáo thế gian đó đã được Đức Phật đề cập trong kinh Thiện Sinh. Kinh Thiện Sinh đó được Đức Phật nói trong năm đầu tiên ngày giác ngộ, và cụ thể địa điểm ngày thuyết giảng bài kinh này đó là thành Vương Xá, nước Magadha, dưới sự trị vì của Đức vua Tằng Bà Sa La, một đệ tử thuần thành của Đức Phật. Thì trong bài kinh Thiện Sinh nói về nghệ thuật sống khéo, Đức Phật đã đề cập đến 6 mối quan hệ mà tất cả chúng ta đều có liên hệ trực tiếp, ít nhất là ở 11 vai trò. Bắt đầu từ mối quan hệ thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái, mối quan hệ tình yêu giữa vợ và chồng, mối quan hệ giữa những người bà con huyết thống, mối quan hệ về tình làng nghĩa xóm, mối quan hệ giữa chủ lao động, người hợp tác lao động, và mối quan hệ giữa các bậc đạo sư và tín đồ. Thì trong đó đó có một cái mối quan hệ rất quan trọng là giữa người truyền trao tri thức và người tiếp nhận tri thức. Mỗi người tự đánh giá lại đi, ngoài việc quý vị là cư sĩ tại gia thì vai trò làm đạo sư xuất gia là không có thôi, 11 vai trò còn lại đó người nào cũng có liên hệ hết. Rất tiếc bài kinh Thiện Sinh đã bị bỏ quên 26 thế kỷ trong lịch sử truyền bá đạo Phật, và cụ thể trong các nước Phật giáo đại thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, thì hầu như là 20 thế kỷ qua đó chúng ta phớt lờ, ngoại trừ các tăng ni được học các chương trình Phật học ở cấp độ trung cấp trở lên, thì hy vọng là được học bài kinh này bằng chữ Hán. Trong bài kinh Thiện Sinh nói về vai trò của thầy cô giáo đó, Đức Phật đưa ra 5 điều không thể thiếu. Thứ nhất, cung cấp kiến thức chân lý cho người học. Mà vào thời Đức Phật đó thì chỉ có một số môn học đó, cụ thể thôi, đó là thiên văn học, địa lý học, ngôn ngữ học, logic học, rồi văn học, sử học và tôn giáo đó. Dĩ nhiên là trong các trường học đời đó thì cái môn tôn giáo không có. Thì so với thế giới đó thì Ấn Độ vẫn là nước đi tiên phong về giáo dục cổ đại với nội dung học rất là phong phú. Thứ hai, nhà giáo phải có chức năng cung cấp các kiến thức mà người học chưa biết. Dĩ nhiên là có chọn lọc để giúp cho các thầy học trò bằng được nguồn tri thức mà mình đang sở hữu hoặc là nhiều hơn. Thứ ba, giúp cho các thầy học trò đó giải quyết được những điều còn thắc mắc, tức là đào sâu vào tri thức, mở chiều rộng, mở chiều ngang, mở chiều cao. Ở phạm vi này đó, thầy cô giáo là người giúp cho người học có được phương pháp nghiên cứu để trước nhất là bằng mình và sau đó là vượt trội hơn mình. Điều này đó thì trong giáo dục đại học của thời hiện đại chúng ta thấy là cái nhấn mạnh của việc truyền trao phương pháp nghiên cứu là rất quan trọng để tìm kiếm cái mới bằng phương pháp tiếp cận thích hợp, đóng góp cho thế giới học thuật những kiến thức mới hoặc tối thiểu là những giả thuyết mới. Thứ tư, về thái độ nghề nghiệp đó, thầy cô giáo theo Đức Phật không nên có thái độ bỏn sẻn tri thức, tức là không giấu nghề, truyền trao bằng tất cả tấm lòng và trái tim. Nên mình biết cái gì đó là mở ra hết, không có giấu giếm gì hết. Và thứ năm á, giúp cho các thầy học trò trưởng thành và hạnh phúc. Đố ví vị tìm thấy được trong các bản văn tôn giáo kinh thánh của các tôn giáo nhất thần, đa thần, những lời dạy có nội dung khoảng chừng 50% như là của Đức Phật Thích Ca trong 5 điều vừa nêu. Như vậy, nếu chúng ta làm một cái bài thống kê nhỏ đó, thì 3 yếu tố đầu là truyền trao tri thức lễ lập nghiệp. Và bây giờ chúng ta gồm có khoa học nhân văn, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, giáo dục học, quản trị học, tinh học và nhiều lĩnh vực học khác. Còn thời xưa đó, nó chỉ có 2 lĩnh vực thôi, khoa học xã hội nhân văn và khoa học tự nhiên. Yếu tố thứ 5 đó, là giáo dục đạo đức, giáo dục nhân cách, giáo dục kỹ năng sống và giá trị sống. Đối chiếu với các trường học ở thế kỷ 21 này, phần lớn bỏ rơi môn này, ngoại trừ một số trường tư thục. Muốn giúp cho các bậc cha mẹ tin tưởng thì người ta phải thêm cái môn kỹ năng sống và giá trị sống. Thầy cô giáo không chỉ truyền trao kiến thức và vứt bỏ trách nhiệm
giúp cho học trò mình trưởng thành và hạnh phúc. Trưởng thành đó, nó thuộc về tư cách sống, và hạnh phúc đó, nó thuộc về lối sống. Mà bây giờ người ta gọi đó là kỹ năng sống và giá trị sống. Ngôn ngữ thì có khác nhau, nhưng nội hàm giáo dục mà các bậc thầy cô giáo được Đức Phật yêu cầu đó là rất sâu sắc. Chỉ với thái độ không giấu nghề, các thầy cô giáo mới truyền trao ba kỹ năng để sở hữu được tri thức tương đương và cao hơn chính mình cho các thế hệ học trò. Và chỉ với thái độ mang lại sự trưởng thành và hạnh phúc đó, thì chúng ta mới có thể truyền trao bằng tất cả tấm lòng và trái tim. Tôi cảm thấy rất là chua xót khi các thế hệ học trò đó tại Việt Nam lúc nào cũng sánh ví thầy cô giáo là người đưa đồ thầm lặng. Hình ảnh nó quê lắm, lạc hậu lắm. Chiếc đò đấy có sức đăng chứa nhiều nhất là 5 người. Cái công cụ mà thầy cô giáo phải chuyên chở để từ bờ bên này sang bờ bên kia đó là 2 cái chèo. Và thầy cô giáo phải nỗ lực đó, nấy 2 cái tay mình cầm 2 cái chèo, dùng hết tất cả cái lực bình sinh của mình, qua được bên kia được 5 người, thở hổn hển quay trở lại, được 5 người thở hổn hển quay trở lại, giống như làm thuê. Qua bờ bên kia để học trò 36 cách tẩu là thử sách đi bắt tiêu. Nhiều thế hệ đấy trở thành ông này bà nọ. Nhiều có bao nhiêu người nghĩ đến cái công lao của thầy cô giáo, nhất là ở những cái lớp học phải làm, ít lắm. Nên dùng cái từ thầm lặng là một sự an ủi, ít ai nhớ ơn. Và ở Việt Nam á, sau năm 75 á, thì cái nghề này được gọi là nghề bạc bẽo. Tôi không phải là nói xấu chế độ đâu nha, vì đồng lương dành cho thầy cô giáo thấp quá. Tôi là nhà giáo từ năm 2002, thì cái đồng lương ở cấp đại học Việt Nam là quá thấp. Mỗi một giờ học đó chỉ trả lương khoảng chừng 100.000 đồng. Điều đó nó phải đẩy đến cái tình trạng thầy cô giáo phải chạy show, giống như là các ca sĩ phải chạy show. Và có một giai đoạn lúc mà tôi học ở trường trung học Trần Khai Quyên đó, thầy cô giáo nào mà có công á thì được giữ xe cho học trò, rất là chua xót. Phân ca ra để được giữ xe có thêm cái thu nhập, chứ đồng lương lấy đâu mà sống. Từ đó nó đẻ ra những cái tệ nạn phải dạy thêm. Ở trên lớp thầy cô giáo không thể dạy hết tất cả những gì cần nói, mà theo Đức Phật là không giấu nghề, phải giữ lại một cái ngón nghề nào đó nha, để học trò phải đến nhà mình học thêm, hãy đến một cái địa điểm nào đó để học thêm. Và ý nghĩa chân dắt tri thức đó đã bắt đầu bị giảm đi trong bối cảnh mà đồng lương của nhà nước dành cho nhà giáo nếu không làm thế không thể sống được. Về chất lượng chất xám, Việt Nam chúng ta không thua cộng đồng nào trên thế giới. Mà tại sao chúng ta đi làm thuê, làm ô xin, làm công cho biết bao nhiêu quốc gia khác, cho nhiều cái tập đoàn lớn, nhưng chúng ta là ít có người quay trở về đóng góp, như là giáo sư của Bảo Châu. Mỗi năm á, vào mùa hè, nếu ông ấy dạy thêm có thể kiếm được vài chục ngàn Mỹ kim mỗi tháng. Ông ấy đã làm ăn, làm giảng dạy không công, không lương cho Viện Nghiên cứu Toán học cao cấp do ấy đề xuất thành lập. Sau thời gian được nhận giải phiêu về toán học danh giá. Do đó chúng ta phải thấy vai trò của thầy giáo không phải là người chèo đò. Bây giờ chúng ta phải nói đó là vai đò lái máy bay, mà cỡ như là Boeing 787 hay 707 gì đó, chứa được đó là vài trăm người bay nửa vòng trái đất trong vòng đó là 24 giờ đồng hồ. Con chèo đò biết chừng nào, con sông nó mà dài đó, xin lỗi, nó rộng chừng 1000 mét thôi là chúng ta phải mất đó là 20 phút hụt hơi mỗi ngày để đưa rước được bao nhiêu người. thời đại kỹ thuật số và nhất là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư bắt đầu từ năm 2010, các thầy cô giáo phải là những người lái máy bay hoặc là tối thiểu như là xe lửa có mấy chục toa, mỗi một toa là 72 người cho giường nằm, 100 mấy chục người cho giường ngồi. Tức là thầy cô giáo đó phải có tinh thần đại thừa, chuyên dẫn được nhiều người, chứ không phải dùng sức lực, phải dùng trí tuệ. Thầy cô giáo với sở trường là trí tuệ chứ không phải là sức lực. Tôi mong các bạn học viên đừng bao giờ dùng cái khái niệm người đưa đò thầm lặng tội nghiệp thầy cô giáo lắm, trong đó có tôi. Điều ba, vai trò khai sáng trí tuệ. Với tuệ giác vô sư, trong kinh Thiện Sinh Đức Phật đã đề cập đến 6 vai trò tâm linh mà một bậc guru, tức là đạo sư, người dẫn đường tuệ giác đó, cần phải phục vụ cho các đệ tử tại gia của mình. Thứ nhất, ngăn chặn từ nguyên nhân tạo ác và giúp cho các học trò của mình đó vượt qua được các hành động phạm pháp, xấu ác, tà vại, trong đó bao gồm mê tín dị đoan, vốn tạo ra rất nhiều các nỗi sợ hãi. Về vai trò này đó, mỗi tân sĩ chúng ta hãy tự nghiêm túc đánh giá lại mình đã thật sự nghiêm túc làm nhiệm vụ quan trọng đó chưa. Tôi cho rằng là chúng ta chưa làm nghiêm túc. 18.663 ngôi chùa trên toàn quốc, có bao nhiêu chùa giảng kinh thuyết pháp để giúp cho người ta vượt qua cái ác này? Chưa được 1%. Trong 2 thập niên qua đó, cộng đồng người Việt cũng như là cộng đồng Phật giáo tại châu Á bỏ đạo Phật, trở thành tín đồ của các tôn giáo khác là một dấu hiệu báo động đỏ. Vì tăng ni không chăm sóc đời sống tinh thần của Phật tử tại gia, thì chỗ nào tổ chức hấp dẫn hơn? Mặc dù cái nội hàm tâm linh đó thì không thể nào ngang bằng được đạo Phật, nhưng mà vì chúng ta bỏ đói họ, họ phải mò mẫm tìm tòi, rồi cuối cùng đó phần lớn là đi lạc đường, đi lòng vòng, đi mê tín, đi dị đoan. Về phương diện này, mức độ mê tín do truyền bá đạo Phật dưới góc độ tín ngưỡng không hấp dẫn bằng, không thu hút bằng các tôn giáo nhất thần và đa thần, cho nên người ta đã rơi vào nhận thức sai, đạo nào cũng dạy lánh đắc làm rành, cuối cùng bỏ đạo Phật trở thành tín đồ các tôn giáo khác. Trách nhiệm đó thuộc về tăng ni chúng tôi. Điều hai, giúp đỡ cho các Phật tử tại gia bằng nhận thức sáng suốt làm các việc lành, việc nghĩa, việc nhân đạo, việc từ thiện và Phật sự. Về phương diện này, theo đánh giá tôi vẫn cho rằng là các tăng ni thiếu trách nhiệm rất lớn. Hầu như là các tăng ni cho phép mình mở phương tiện, hạ thấp triết lý trị liệu khổ đau của Đức Phật xuống quá thấp để cho mọi người có thể chạm đến được, tiếp cận được, nhưng lại quên đi cái chức năng là xóa đi cái tính phương tiện. Cuối cùng rồi các Phật tử dừng lại ở tín ngưỡng đơn thuần, cầu an, cầu siêu, thắp hương, lại Phật, niệm Phật, đến chùa cầu nguyện văn sinh hết, không mở trí tuệ. Hay muốn có được điều lành thì phải mở trí tuệ. Giữa sợ hãi mà làm việc phúc với hiểu biết mà làm việc phúc, khoảng cách đó như là trời và vực. Chúng ta cấy con chip sợ hãi hoặc vô tình tiếp tục để con kiếp mê tín bám vào trong não trạng của Phật tử tại gia, do mình không làm Phật sự đúng cách, hết mức, thì rất tội nghiệp cho các Phật tử tại gia. Do sợ hãi họ phải đi cầu chỗ này, vái chỗ kia, van xin chỗ ngọ, hướng ra bên ngoài. Và về tín ngưỡng thì làm sao đạo Phật hấp dẫn bằng các tôn giáo khác, cuối cùng đó chúng ta đã đánh mất các Phật tử. Còn những người trung thành với Phật pháp còn ở lại với Phật giáo thì hầu như bị bỏ đói vào Phật pháp. Chúng ta có 63 ban trị sự ở 63 tỉnh thành. Mỗi một ban trị sự đều có tối thiểu 25 giảng sư. Nhưng bao nhiêu người trong số đó đi thuyết giảng, nói ra hơi mắc cỡ và dễ bị hiểu lầm là xúc phạm. Có nhiều vị là trưởng ban quần pháp của một tỉnh thành, nhưng mà từ lúc nhận nhiệm vụ cho đến lúc hết nhiệm kỳ không thuyết pháp lần nào hết. Chùa Giác Ngộ có trang phatam.com, bên cạnh trang banquanphap.com, chùa giác ngộ.com tuyển tập khoảng 30.000 pháp thoại, nhưng rất tiếc á, chỉ mới khoảng 100 trăng ni ở trong nước và nước ngoài thôi. Chúng ta có 55.000 tăng ni trên toàn quốc và khoảng 2.000 tăng ni ở hải ngoại, mà chúng ta chỉ có được 100 tăng ni thuyết giảng thôi. Quá chua xót. Cái kỳ vọng của tôi là làm sao mỗi một chùa thì vào ngày Chủ nhật trên tổng số 18.660 ngôi chùa đều phải có thuyết giảng mở trí tuệ. Người ta có hiểu biết rồi phát tâm hy sinh chất xám, thời gian, công sức, tâm huyết, thậm chí là tịnh tài, bao gồm cả năm phương diện này để phục vụ Phật pháp và nhân sinh. Còn cái nỗi sợ hãi đó chỉ làm người ta đóng góp tiền hết cầu phước và xem cái việc đóng tiền đó là để mua phước về cho mình và gia đình hết. Rất tội nghiệp Phật tử tại gia. Điều ba, nhà Phật học tâm linh đó phải có trách nhiệm truyền trao những điều mà Phật tử tại gia chưa biết. Về phương diện này đó, tôi xin tóm tắt 6 trụ cột quan trọng đó. Thế giới quan Phật giáo không có nguyên nhân đầu tiên, phủ định chủ nghĩa duy thần, thượng đế sáng thế. Phủ định chủ nghĩa duy vật, vật chất có trước. Phủ định chủ nghĩa duy tâm, tâm có trước. Về nhân sinh quan đó thì đều Phật giải phóng con người khỏi ách nô lệ vào thượng đế và thần linh, từ đó giải phóng mê tín gì đó. Mà nãy trong bài tắc bạch đó, một học viên đại diện đã nói nhà học Phật pháp vỡ òa như tái sinh một lần nữa ở kiếp này về phương diện nhận thức. Thoát được khỏi mê tín là chúng ta tái sinh một lần nữa. Con người là chủ vận mệnh. Chúng ta tạo ra vận mệnh của chính mình rồi đổ thừa cho quá khứ, đổ thừa thượng đế, đổ thừa số phận, đổ thừa an bài, đổ thừa sự may rủi, đổ thừa sự ngẫu nhiên. Thực ra chúng ta tạo nhân duyên và chấp nhận cái hậu quả hay là cái kết quả. Về phương diện xã hội học thì đạo Phật chủ trương bình đẳng, công bằng, dân chủ và bình đẳng giới tính, đi trước thế giới phương Tây 23 thế kỷ. Tại sao thế giới không biết đến? Tại vì tăng ni thụ động, chỉ có truyền bá kiếp một kiếp người một bài kinh, mà bài kinh mà mình chọn trong pháp môn làm gì có nói những vấn đề này. Cuối cùng bao nhiêu người tại gia có thể hiểu được những điều chưa biết mà được Đức Phật đầu tư suốt cả 45 năm. Về đạo đức học thì Đức Phật dạy ba trụ cột: từ bỏ ác, phát triển thiện, động cơ trong sáng cao quý vô ngã vị tha. Rồi đạo đức tại gia, đạo đức xuất gia, đạo đức Bồ Tát. Không có một hệ thống tôn giáo nào và triết học ở phương Tây nào, ở phương Đông nào có thể so sánh ngang bằng đạo Phật về phương diện đạo đức học. Về phương diện giải thoát thì Đức Phật dạy giải thoát bây giờ và tại đây, không chờ sau khi chết. Thiên đường không có thật, nước ở trên trời của thượng đế không có thật, mầu nhiệm trên mặt đất qua việc tu tập chuyển nghiệp xấu thành nghiệp tốt, tiêu cực thành tích cực, phàm thành chân nhân thành tiệm cận thánh nhân, tiệm cận thánh nhân thành thánh nhân là có thật. Theo đó tất cả chúng ta phải cam kết và có trách nhiệm phải tự đi. Đức Phật không bị thay thế. Thì đó là các trụ cột triết lý đạo Phật. Rất tiếc là các tăng ni không chịu đến học Phật học, đến nơi đến chốn tại các trường Phật học. Đại Đức Thượng Xuân á, thì tôi có cơ hội giảng dạy cũng được 6 năm, 4 năm cử nhân, 2 năm thạc sĩ. Hiện nay thì thầy đang làm tiến sĩ ở Malaysia. Rồi Đại Đức Phước Tiến thì tôi có cơ hội giảng dạy trong lớp cao cấp giảng sư. Đại Đức Trí Huệ thì lớp sau của Đại Đức Thiện Xuân, một khóa hay 2 khóa vậy đó, một khóa. Thì đó là những vị giảng sư mà quý vị yêu thích. Và Đại Đức Phước Toàn thì tốt nghiệp tiến sĩ triết học ở trường Đại học Allahabad, trường học đầu tiên của Ấn Độ. Đó là nơi mà vào năm 2001 tôi được tốt nghiệp tiến sĩ. Thì sư Phước Toàn thì tốt nghiệp sau tôi khoảng 17 năm. Thì cái nhiệm vụ quan trọng nhất của các tăng sĩ là làm sao phải giới thiệu được một đạo Phật toàn diện, đạo Phật có hệ thống, đạo Phật từ thấp đến cao. Đừng nên tiếp tục giới thiệu đạo Phật theo kiểu một bài kinh. Tôi đã rất nhiều lần giải thích tại sao các tổ sư khi lập tông ấy, đi theo hướng đó, chúng ta thông cảm được vì cái bối cảnh lịch sử khó khăn. 300 năm sau khi Phật qua đời đó, thì kinh điển Phật sau thời gian truyền thừa bằng miệng qua sự học thuộc lòng bắt đầu có mặt trên lá bối. Số lượng kinh mà Đức Phật để lại mà chúng ta đang có đó, 17.000 mấy trăm bài kinh trong Pali, 17.000 mấy trăm bài kinh trong Agama, rồi hơn 3.000 bài kinh đại thừa, tổng cộng khoảng 38.000 bài. Thế vì biết là mỗi một cái lá bối nó giống như lá cọ của Việt Nam, cắt ra chiều dài đó là 3 tấc, bề rộng đó là khoảng 6 tấc. Và mà nghệ nhân á phải dùng một cái loại đục rất là tinh vi, tinh xảo, và khắc một cái trang kinh ở trên lá bối đó phải mất 1 tuần lễ. Chỉ có những chùa nào được quốc vương hoặc là các tỷ phú bảo trợ thì mới may mắn là có được một bộ kinh. Nó quá khó, cho nên chọn một bài kinh làm cánh cửa đi vào đạo Phật đó là điều mà chúng ta thông cảm được. Sau đó chúng ta có ấn bản gỗ, để khắc một cái trang kinh bằng gỗ chúng ta phải mất trung bình 7 ngày đến 15 ngày. Sau đó chúng ta có khắc bản đồng, rồi khắc bản chữ ráp chữ bằng đồng, rồi chúng ta có cái ấn bản PDF vào năm 2000. Bây giờ thì chúng ta có ấn bản print on demand, tức là in dựa thay yêu cầu, một bản của mình được. Đó là cái công nghệ mới mà Amazon đã đóng góp cho thế giới chúng ta. Bây giờ thì chúng ta đã có kinh ebook, rồi kinh sách nói chùa Giác Ngộ từ năm 2004 tạo ra ấn bản sách nói Đại Tạng Kinh đầu tiên trên toàn cầu. Trong thời hiện đại này đó, các Phật tử tại gia không thiếu một cái gì cả, hoàn toàn miễn phí. Còn để có được 17.000 mấy trăm bài kinh thuộc cái văn học Pali, quý vị phải là những người giàu trung lưu trở lên và tha thiết chân lý Phật đó, thì mới có thể bỏ một cái khoản tiền lớn để sở hữu bộ kinh như vậy. Thế bây giờ mình có tốn đồng xu nào đâu. Cho nên á, phải giúp cho người tại gia biết được những điều chưa biết để mở tuệ giác cho họ. Thứ tư là giúp cho người tại gia hiểu sâu chân lý Phật, đạo đức Phật, con đường giải thoát, giác ngộ. Thì về phần này thì một lần nữa theo tôi đó, trách nhiệm nó thuộc về các tu sĩ. Khi ra mắt hội nghị Thượng Đức Phật Giáo Thế Giới vào năm 2000 đó, thì Hòa Thượng sáng lập người Nhật Bản đó, tâm sự với Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và Hòa Thượng Tăng Thống của Phật Giáo Thái Lan rằng đó, ở Nhật Bản chúng tôi đó có một câu thiệu rất đau lòng, muốn tổ chức sinh nhật linh đình hãy rủ nhau vào đền thờ thần đạo, đó là tôn giáo gốc, thờ chủ nghĩa anh hùng dân tộc của Nhật Bản. Muốn tổ chức đám cưới linh đình rủ nhau vào nhà thờ Công giáo và Tin lành. Muốn tổ chức đám ma linh đình rủ nhau vào nhà chùa. Như vậy Phật giáo hốt xác, thần đạo hốt cả một kiếp người, Công giáo mà Tin lành hốt 2/3 kiếp người từ lúc trưởng thành, còn chúng ta hốt xác. chua xót vô cùng. Đó là hệ quả của cách làm đạo chỉ dừng lại ở phương diện cầu an cho người già, bệnh và có tội, và cầu siêu cho người chết, mà người chết phần lớn là người lớn. Và cách làm đạo đó đã làm cho chân lý siêu tuyệt có trị liệu khổ đau hiệu quả bậc nhất như là của đạo Phật bị giới chính trị, giới trí thức, giới doanh nhân, giới trẻ xoay lưng. Vốn là một đạo Phật siêu tuyệt, cách làm đạo của tăng ni đã làm cho quần chúng thấy đạo Phật là mê tín, chán trường, tuyệt vọng. Như cái lời tự sự của một học viên đó, hồi nào giờ cứ nghĩ là đạo Phật dành cho người già, tu sĩ là những người thất bại trong tình trường, gọi là chán trường, tuyệt vọng, chẳng ra gì, mới vào chùa tu. Đang khi đó, Đức Phật chối bỏ cơ hội làm vua, trở thành nhà tâm linh để giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người. Và ngài đã vất vả 45 năm ròng rã từ thời điểm giác ngộ cho lúc qua đời, mỗi ngày nói trung bình 5 bài kinh. Tổng cộng lại chúng ta có khoảng 83.000 mấy trăm bài kinh. Rất tiếc đấy, biên tập kinh điển Bali dù là những bài rất ngắn, một vài bài kệ, chỉ còn lại 17.000 mấy trăm bài thôi. Văn học Agama tương đương thì có số lượng tương đương, đại thừa nữa là tổng cộng 38.000. Chúng ta đã bị mất đi gần 50.000 bài kinh do giới hạn ký ức qua quá trình truyền tụng bằng miệng suốt gần 300 năm. Do đó, tôi trong suốt 16 năm qua mạnh dạn kêu gọi các Phật tử không nên tự bó buộc sự hạn hẹp về tuệ giác Phật qua việc chỉ đọc một bài kinh pháp môn. Tôi biết là khi nói như vậy sẽ có rất nhiều hòa thượng, ni trưởng, thượng tọa, ni sư, đại đức tăng ni và các Phật tử ghét tôi, cô lập tôi, đánh hội đồng tôi. Nhưng mà nếu tôi không nói những điều này ra, và ai cũng chọn cái con đường gọi là an thân, an toàn cho chính mình đó, thì Phật giáo sẽ đi về đâu? Cho nên tôi cho rằng đó, ngoài bài kinh pháp môn mà quý vị được học ở thầy của mình tại ngôi chùa mình sinh hoạt, phải tạo cơ hội để đọc được Đại Tạng Kinh miễn phí trên Internet và chùa Giác Ngộ với trang web Đạo Phật Ngày Nay.com. Từ năm 2000 đã ra đời ấn bản Đại Tạng Kinh, mặc dù chưa hoàn chỉnh và thuộc hàng đầu tiên. Các trang web pháp là sử dụng lại. Còn bây giờ thì chúng ta có thêm ấn bản Đại Tạng Kinh âm thanh, thì phải chịu khó nghiêng ngẫm, tiêu thụ và áp dụng trong đời sống thực tiễn. Các tăng ni đó nên chịu khó học Phật pháp đến nơi đến chốn. Về chiều sau này đó, tăng ni phải học Phật tử tại gia một cái đầu. Chứ đừng có nghĩ rằng là chỉ cần có đủ đời sống đạo đức là làm thầy được thiên hạ, cái đó thấp lắm. Có rất nhiều người tại gia chẳng cần làm tu sĩ cũng có đời sống đạo đức chuẩn mực. Và nhất là cái câu tàn phá đạo Phật này đó, nên vứt bỏ ra khỏi đầu của tăng ni. Thuộc kinh A Di Đà ăn tới già không hết. Thế là suốt ngày đi làm thầy cúng, cúng các đám tang, đến độ khi người ta nghe cái chuyện niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, ta tưởng là có người chết. Ở các vùng quê bây giờ đó nha, khi thấy một nhà sư hay là một bậc thầy, một sư cô mặc áo hậu vàng đi vào các làng xóm, người ta nghĩ là đi tìm nhà đám ma. Thấy tu sĩ ta nghĩ đến đám tang. Cái cách tìm đạo, làm đạo chúng ta nó quá kém hiệu quả. Đức Phật ngày xưa 6 giờ sáng ôm mình đi vào trong thành, mỗi ngày đi một hướng khác nhau. Với cái tuệ giác và từ bi, bây giờ phước báo của ngài, 5 phút sau khi đi là ta cúng đầy bát. Ngày tại sao Đức Phật phải đi đến 12 giờ trưa mới ăn cơm, sau đó thiền hành 30 phút, rồi là giảng thông qua đối thoại tôn giáo, đối thoại triết học, khoảng 3 giờ chiều mới quay về tịnh xá. Nghĩa là mỗi ngày Đức Phật có 8 cho đến 9 tiếng nhập thế độ sinh. Vì đó là cách tốt nhất để tương tác với xã hội. Đức Phật không có kén chọn như chúng ta ngày nay. Những nhóm ngài chia sẻ chân lý có thể 2 ngày, 2 người, 5 người, 10 người, 20 người. Và suốt 6 tiếng đi như vậy, ngày độ trung bình là 100 người cho đến vài trăm người mỗi ngày. Rồi bây giờ tăng ni chúng ta thì ngồi ở chùa chờ Phật tử đến. Có những người chết rồi mình cũng chưa biết nữa. Người nào buồn chùa, bỏ chùa không tới nữa, tu sĩ cũng không rành, không biết, không nhớ, không quan tâm. Chúng ta rất kém về vấn đề chăm sóc Phật tử tại gia. Bằng cách đó thì làm sao giúp cho Phật tử tại gia hiểu thấu đáo chân lý Phật, tuệ giác Phật, con đường giác ngộ giải thoát vân vân. Điều năm, về động cơ đó, thì chia sẻ chân lý vì thiện chí và lý tưởng lớn, chứ không phải vì đồng tiền, không phải vì cái danh dự cho bản thân. Ai ca ngợi tôi thuyết pháp hay đó, thì từ đó tôi không phải là thuyết pháp hay, tôi chỉ may mắn nói đúng được Đức Phật đó. Chân lý của Đức Phật hay, cho nên tôi lặp lại thì tự động người ta nói là tôi nói hay. Chứ nếu bỏ chân lý Phật ra, tôi dễ ẹt thôi. Như vậy là chân lý Phật hay, chứ không phải ông thầy Nhật Từ hay, hay bất kỳ một giảng sư nào hay. Giảng sư chỉ là cái người thêm gia vị vào lời Phật dạy để ăn hấp dẫn hơn, nó phù hợp với khẩu vị văn hóa, khẩu vị tri thức và biệt nghiệp hay là cộng nghiệp của mỗi người. Nếu không có thiện chí độ sinh, lý tưởng độ sinh đó, thì các thầy tu mỗi ngày 4 thầy kinh, sáng, trưa, chiều, tối niệm Phật, ngồi thiền, tĩnh tâm, sướng quá trời, khỏi phải lo gì, không có chết đói. Tu sĩ là không có chết đói, không làm gì hết cũng không chết đói, chỉ chuyên tu không là sống khỏe rồi. Nhưng rồi lại cho ai? Nếu suốt cả một đời tu mà chỉ làm chừng đó thôi thì tôi cho rằng là rất là thiếu sót, rất là đáng tội nghiệp. Thì bây giờ dù đó là thánh A La Hán hay là Bồ Tát, mà nếu không độ sinh đó nha, thì vị thánh đó trở nên vô dụng. Cũng giống như là một bác sĩ sau khi tốt nghiệp đậu thủ khoa mà không mở phòng mạch khám, không chẩn đoán được bệnh, không cam kết mang lại sức khỏe và tuổi thọ cho bệnh nhân tin tưởng vào mình, thì bác sĩ đó có cũng bị thành bằng thừa. Khi trùng tu là chùa giác ngộ đó, tôi phải mạnh dạn không sử dụng các tượng Phật từ thời sư phụ tôi, sư ông tôi, sư cố tôi đã tôn trí tại chùa, mặc dù đó là những cái truyền thống, những cái kỷ niệm rất là đáng kính, đã giữ gìn tôi tặng cho Đại Đức Phước Huệ để tiếp tục tôn thờ ở chùa quê hương tỉnh Đồng Tháp. Còn ở tại chánh điện của chùa này đó, quý vị thấy là có 3 tượng Phật Thích Ca, mà ở miền Bắc thường gọi đó là Tam Thế Phật, tức là ngộ nhận Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai. Thực ra chỉ có một Phật Thích Ca với 3 ấn tướng thiền định ở vị trí chính giữa, tượng trưng cho sự giác ngộ và giải thoát, tức là cách tu đúng phương pháp Bát Chánh Đạo. Từ Phật ở bên tay trái từ dưới lên là xúc địa, về nghĩa truyền thống đó là thời khắc mà đạo sĩ Gotama Siddhartha giác ngộ thành Phật. Về nghĩa triết lý đó là xúc địa là tiếp xúc với chư đắc, tức là đi vào cuộc đời, chứ không phải lợi ích cho riêng mình. Mà mỗi ngày đi vào cuộc đời như vậy, Đức Phật dành cho 9 tiếng đi vào làng xã, chứ không phải là tu trúc tu rị như các tăng ni bây giờ. Tu trúc tu rị thì quá dễ, không làm Phật sự gì hết thì quá dễ, khỏi phiền não, khỏi va chạm. Nhưng rồi lợi ích cho ai? Là tượng ở bên tay phải từ dưới nhìn lên, đó là tượng chuyển pháp luân, với 2 cái bàn tay, ngón cái, ngón trỏ tạo thành một vòng tròn, 3 ngón còn lại hay cong cong song song với nhau, và 2 bàn tay trái và phải đặt ở vị trí chính giữa, tượng trưng cho việc lăn chuyển chân lý với 4 bước: thừa nhận khổ đau, không đào tẩu, không cường điệu quá, không phớt lờ, có bản lĩnh giáp mặt với các nghịch cảnh. Bước 2 là truy tìm nguyên nhân tâm lý và động cơ, từ tâm tham ái, sân hận, si mê, cố chấp. Bước thứ 3 là trải nghiệm an lạc hạnh phúc, đỉnh cao nhất là Niết Bàn. Niết Bàn không phải là cõi Phật, không phải là thiên đường. Niết Bàn có mặt bây giờ và tại đây, khi khổ đau kết thúc và nguyên nhân gây tạo không còn nữa. Bước 4 đó là Bát Chánh Đạo, gồm 3 trụ cột: tuệ giác, đạo đức và thiền định. Không phải vô cớ mà Phật giáo Ấn Độ từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch khi làm tượng với phong cách nghệ thuật Gandhara và Mathura, thì về tượng ngồi thì có ba tượng như thế này. Nhà chùa Giác Ngộ sử dụng bộ ba tượng Phật Thích Ca để nhắc nhở mỗi tăng ni việc tự tu là chúng ta phải tu tập đạo đức thiện định vị trí tuệ đại, thì phải nhập thế và phải chữa pháp luân, tức là chia sẻ chân lý. Đây là bốn nhiệm vụ mà trong cái tiểu sinh nói: ngăn ác, tức là phát triển thiện, giúp cho những điều chưa biết thì được biết, và hiểu sâu Phật pháp. Còn hai tượng đứng thì tại Ấn Độ, thứ nhất là tượng vô ý, bàn tay phải để ngang với lỗ tai, ngửa ra phía trước, bàn tay trái ngửa xuống phía trước ở vị trí giữa đùi. Vô ý là ban tặng niềm vui không sợ hãi, đó là kết quả của nhập thế bằng phương pháp tứ thánh đế, con đường tâm linh quan trọng nhất của Đức Phật. Thực tế thì chả có 84.000 pháp môn, chỉ có 84.000 bài kinh, tiếng Bali gọi là Dhammakanda, mà ngài A Nan tự sự trong cái Tăng Chi bản sớ giải đó, đó là ngài học được 82.000 Dhammakanda từ Đức Phật và 2.000 Dhammakanda từ các bạn đồng tu. Thì Dhammakanda có thể dịch theo ngôn ngữ bây giờ đó là chủ đề chân lý hay là một bài kinh. Chứ làm gì có 84.000 pháp môn? Nếu có 84.000 pháp môn thì Đức Phật được chứng minh là tự mâu thuẫn với chính mình 83.999 lần. Có ông nào sáng lập ra đảng A rồi lại lập ra đảng B, rồi lập ra đảng C và lập đến đảng 84.000? Không có. Tức là tự mình phủ định mình. Nhưng mà cái mâu và cái thuẫn, bán mâu đó, đây là cái mâu đó, nhọn nhất, đâm bất cứ vật gì cũng lộn. Rồi khi mình bắn cái thuẫn là cái dòng mà để mà chắn đỡ cái mâu á, nó cái thuẫn này đó là bền vững nhất, không có cái mâu nào đâm thủng được hết. Thì như vậy là cái nào hơn cái nào cũng nhất hết, thì phải có cái nhất thiệt và cái nhất giả, nó là mâu thuẫn nhau. Từ đó chúng ta mới có từ mâu và thuẫn. Mâu là cái giáo, đâm, thuẫn là cái vòng tròn bằng đồng để chắn che các hung khí để bảo toàn tính mạng của mình. Và ấn tướng đứng thứ tư đó là hòa bình ấn, hai tay để phía trước như thế này, hai bàn tay ngửa ra xem xong. Ở Bồ Đề Đậu Tràng thì tượng Phật này vô ý và tượng Phật hòa bình để ở trước cái cửa tháp, tượng trưng cho kết quả cao nhất, mà hòa bình cao nhất của tâm là Niết Bàn. Niết Bàn của tâm dẫn đến Niết Bàn ở trong đời sống xã hội và nhiều phương diện. Đó là bộ tượng gồm năm tượng, thể hiện từ việc tu tập cho đến nhập thế, độ sinh bằng tứ thánh đế, mang lại kết quả không sợ hãi, rồi cao nhất là Niết Bàn, an lạc tuyệt đối. Rất tiếc là Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Bắc Hàn, tức là Nam Hàn, thì Tây Tạng, Mông Cổ, Bùa Văn, ở cái nước Đại Thừa đó, chỉ thờ Đức Phật Thích Ca thiền định thôi, tu rục tu rị. Ngài Phật Hoàng Trần Nhân Tông, tôi tiếc là ngài sống chỉ có 51 tuổi thôi. Sau khi đi tu 10 năm là đã qua đời, vì ngài đã chọn con đường tu khổ hạnh ở núi Yên Tử. Rá dép, điều kiện y tế quá khó khăn, cho nên đó, quyền lực lớn của ngài, cách làm đạo đẳng cấp của ngài đã không có cơ hội truyền bá lâu hơn. Ngài đã qua đời ở tuổi 51. Chứ nếu như mà giác điều ngự giác hoàng Trần Nhân Tông tu theo cách mà Đức Phật Thích Ca truyền đạo thì ngài đã không có chết sớm như vậy, và lợi ích cho dân tộc Việt Nam sẽ lớn hơn. Kể từ khi nhận chùa Trúc Lâm cách núi Linh Thú khoảng 2 cây số đường chuyến bay, Đức Phật đã không ở núi Linh Thú nữa, chúng ta nên nhớ điều đó nha. Và từ dạo đó cho đến năm Đức Phật 80 tuổi, Đức Phật không hề ở núi nữa. Tất cả các ngôi chùa mà Đức Phật ở và làm đạo đều cách vương thành của cái tiểu bang đó nhiều nhất là 5 cây số, phần lớn là 2 cây số đến 3 cây số, để tạo cái sự tiện ích cho mọi thành phần xã hội đến với Đức Phật. Còn đang khi các Đức Phật giáo Đại Thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng, Mông Cổ, chọn ở rừng sâu và núi cao, tốt cho việc chuyên tu nhưng không có lợi ích gì cho việc nhập thế độ sinh. Điều thứ sáu cuối cùng là các vị tăng ni phải có trách nhiệm giúp cho người tại gia rõ và đi đúng được con đường để sau khi chết tái sanh về cõi trời. Thì đây là dữ liệu mà chúng ta nên nhớ. Trong giai đoạn Phật giáo Nguyên Thủy 300 năm Đức Phật qua đời, truy nguyên về cái thời điểm mà Đức Phật truyền bá chân lý của Ngài đó, làm gì có khái niệm cõi Phật, không có. Cho đến lúc mà Phật giáo Đại Thừa được hình thành vào thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch thì ý niệm về cõi Phật mới bắt đầu xuất hiện. Và Tịnh Độ Tông á, thì nó mới manh nha tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ nhất Tây Lịch, nhưng mà nó chưa trở thành tông phái cho đến thế kỷ thứ năm sau Tây Lịch. Từ lúc mà có cái phong trào Tịnh Độ mạnh á, thì lúc đó nó mới trở thành cái khuynh hướng là mong mỏi sau khi chết được sanh về Tây Phương, tức là khoảng gần gọi là 1000 năm Đức Phật qua đời thì trường phái Tịnh Độ Tông mới bắt đầu được thịnh hành. Chủ trương á, là yểm ta bà hân tịnh độ, chán ghét cõi ta bà, đam mê sanh về cõi tịnh độ. Cho nên rất nhiều người đã chối bỏ trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội, chỉ lo chuyên tu niệm Phật thôi, và mong mỏi rằng là mình có được cái kết cục về cõi Phật A Di Đà. Thì thực ra nếu quý vị đọc kinh đâu Vô Lượng Thọ thì những người đạt được 5 điều thiện và 10 điều đạo đức đó sẽ sanh ở biên giới của tịnh độ cõi Phật A Di Đà mấy nghìn năm mới gặp được Đức Phật A Di Đà. Nếu quý vị đọc lại cái đoạn đó thật kỹ thì quý vị có còn gọi là tha thiết để sanh về Tây Phương tịnh độ nữa không? Để gặp được Phật A Di Đà phải mất đến mấy nghìn năm. Nên là đó là phép nhẫn. Và chúng ta nhớ là Đức Phật dạy con đường sanh thiên. Sanh thiên đó nói đơn giản là có mặt ở một quả địa cầu khác, nơi mà sự sống của con người cao hơn con người cái quả địa cầu chúng ta về 5 phương diện. Thứ nhất đó là về phước tướng, thứ hai là về tuổi thọ, thứ ba là có các cái phước tài sản, thứ tư là có môi trường sống rất là hòa bình, và thứ năm là trình độ tri thức là rất là cao, khoa học kỹ thuật tiến bộ hơn chúng ta. Nói chung là con người ngoài hành tinh. Như vậy, nói một cách đơn giản là Đức Phật dạy chúng ta tái sanh làm con người, chứ chẳng có tái sanh về cõi Phật nào hết trong giai đoạn của Đức Phật Thích Ca đó. Còn cái tái sinh về tịnh độ cõi Phật là nó thuộc về Phật giáo Đại Thừa thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch, tức là 500 năm Đức Phật qua đời mới có. Tới ngày hôm nay là ngài nhà giáo, mà tu sĩ thì về bản chất là một guru, tức là nhà giáo tâm linh. Thì tôi nhắc lại 6 gọi là vai trò của một bậc đạo sư theo lời Phật dạy, để tất cả các tăng ni đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Và điều cuối cùng á, tôi muốn nói về 3 ảnh dụ chức năng đối với bậc thầy guru. Trong truyền thống đạo Phật Đại Thừa đó, cái khái niệm guru được sử dụng, chẳng hạn như chúng ta có khái niệm dược sư, trong tiếng Sanskrit là ba bai sa gia guru, tức là một bậc thầy giỏi về thuốc. Thuốc thì nó có 2 loại: thuốc trị liệu khổ của thân để giúp cho chuyên gia đó trở thành đó là bác sĩ, và thuốc trị liệu các nỗi khổ niềm đau của cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, hành vi, lối sống, ưng xử. Thì Phật dược sư là chuyên gia hàng đầu về trị liệu khổ đau, tất cả các Đức Phật đều như thế. Thì các tu sĩ chúng ta đó phải làm tròn vai trò dược sư đối với các Phật tử tại gia. Khi bệnh á, thì các hòa thượng cũng phải đến bác sĩ ở các bệnh viện chuyên khoa. Đức Phật thời Đức Phật á, cũng có thần y Jivaka cùng cha khác mẹ với vua A-xà-thế và con của vua Tần-bà-sa-la chăm sóc, và Đức Phật chết vì bệnh. Tất cả những sự kiện lịch sử này chúng ta không nên phớt lờ, để không nên đến chùa để mong Đức Phật gia trì tuổi thọ sức khỏe cho mình, mà tế Đức Phật để học chân lý Phật, thực tập chân lý Phật, tiêu hóa chân lý Phật, giống như là chúng ta cần thức ăn để no, thức uống để khỏi khát, áo quần để được làm đẹp, trang sức phẩm để tự tin và sang trọng. Kinh Tạng Pali đưa ra ba hình ảnh đạo sư rất là ấn tượng, như dựng đứng lên những gì đã bị ngã xuống, như lật ngửa lên những gì bị ốc xuống, như đưa ánh sáng vào trong bóng tối mọi người có mắt tự mình nhìn thấy. Thì các vị tăng sĩ phải làm trọn vẹn được ba nhiệm vụ quan trọng này. Nếu chưa làm được á, thì chúng ta chỉ khá hơn người tại gia chút xíu là chúng ta chuyên tu thế thôi, không hữu ích nhiều, không mang lại giá trị nhiều. Tại dù cho mình á, có được tôn vinh là cái nào đi nữa thì chúng ta cũng trở thành là những bậc thầy hay là tự lệ thôi, chưa có giá trị lệ tha. Chúng ta thử hình dung một thái tử bỏ hết tất cả cơ hội làm vua, trở thành một nhà tâm linh, đầu đội trời, chân đạp đất. Mục đích để làm cái gì? Mỗi ngày đi vào làng xã 9 tiếng đồng hồ. Nhập thế Di Đức Phật á, chúng ta không thể tìm thấy một vị tăng sĩ tương đương. Đáng kính lắm. Cho đến lúc mà Ngài chuẩn bị chút hơi thở cuối đời, Ngài còn giảng những lời di chúc. Trong văn học đại thừa đó là kinh Di Giáo. Ngoài kinh Di Giáo ra thì văn học đại thừa còn có kinh Đại Bát Niết Bàn, tương đương với chương Đại Bát Niết Bàn ở trong Trường Bộ. Thì đọc lại những cái bài kinh đó ở một vài ngày trước khi Đức Phật qua đời, chúng ta cảm thấy là Đức Phật sâu sắc, có trách nhiệm cao, có tinh thần người dẫn được, không thể nào gọi là chê vào đâu được hết á. Các tu sĩ chúng ta phải trở thành các bậc thầy dẫn đường như vậy. Dựng đứng lên những gì đã bị ngã xuống, tức là tạo ra truyền thống mới với chân lý mới, và đây là Bát Chánh Đạo. Không có con đường nào khác sâu sắc hơn đâu. Bát Chánh Đạo có thể giải quyết các vấn nạn từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, tôn giáo ở phạm vi quốc tế, châu lục, khu vực, quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân. Rất tiếc là chúng ta không áp dụng thôi. Chứ áp dụng là chắc chắn có kết quả. Trên nền tảng phân tích nguyên nhân sẽ tìm ra giải pháp thích hợp. Lật ngửa lại có nghĩa là lật ngửa lên, có nghĩa là Đức Phật không giấu nghề, không có bí truyền, không có mật pháp. Đức Phật thường đưa ra hình ảnh giống như trái amalak ở trong lòng bàn tay. Nó nhìn ở một cái khoảng cách chỉ có 2 tấc, làm sao mà không thấy rõ nó được? Thấy nó rõ mồn một. Ở trong tiếng Bali đó ora, thì đây là cái trái mà khi mới cắn vào thì nó chua, nhai một chiếu là chát, nhai kỹ nữa vị ngọt động lại ở cái cổ họng và thanh quản. Nó tượng trưng cho 3 giai đoạn lập nghiệp, phải chịu chua, chịu cay đắng, rồi sau đó chúng ta mới hướng lấy được thành quả. Đức Phật là dùng một hình ảnh gì không phải là vô cớ, đều có giá trị biểu tượng, giá trị giáo dục ẩn đằng sau, như là những thông điệp. Là đem ánh sáng vào bóng tối, tức là mở trí tuệ. Đức Phật chọn con đường mở trí tuệ, khác với lãnh đạo các tôn giáo khác chọn con đường tín ngưỡng bằng sự gieo rất đỗi sợ hãi. Cách gieo rất đỗi sợ hãi trong các tôn giáo là gì? Thứ nhất, cho rằng Thượng Đế là sáng thế để ta phải mang ơn. Mà đang khi chúng ta đã được sinh ra từ cha mẹ được sinh ra từ ông bà được sinh ra từ ông cố bà cố được sinh ra từ ông sơ bà sơ được sinh ra từ ông sở bà sở. Cứ như thế truy nguyên, chúng ta có cha mẹ ông bà tổ tiên, chả có ông Thượng Đế nào sanh ra. Còn nếu có Thượng Đế thì Thượng Đế là giống cái hay giống đực? Một giống thì không thể sanh ra được. Mà nếu có một phép màu nào đó, một giống mà có thể sanh ra được, thì nhân loại 7 tỷ 3 người không có da trắng, da màu, da đen, tất cả vào một làn da theo gen di truyền. Phân tích đó, bằng trí tuệ chúng ta thấy là nhiều tôn giáo dạy những điều trái với khoa học và trái với thực tiễn. Và chức năng thứ hai của Thượng Đế là tiêu diệt nhân loại bằng nạn hồng thủy, tức là sóng thần, động đất, dịch bệnh, chết người, xóa hết toàn bộ cái nền tảng sự sống. Cái đó không thể chấp nhận được về phương diện luật pháp và đạo đức. Cha mẹ được quyền sinh ra con được quyền sinh ra cháu, nhưng mà cha mẹ với tư cách là thầy đi trước, lỡ mà giết con mình ở tù rục xương, đâu có tưởng là đơn giản là mình muốn sinh ra 100 người thì cứ sinh, rồi muốn giết ai cứ giết, không được đâu. Sinh thì được mà giết là ở tù. Thượng Đế không thể đứng ngoài luật pháp được. Nếu Thượng Đế có thật, và cái chức năng Thượng Đế trong Kinh Thánh là tiêu diệt toàn bộ sự sống trong ngày phán quyết cuối cùng, Final Judgment Day, không thể chấp nhận được. Nên Đức Phật chọn con đường là đưa ánh sáng vào trong bóng tối. Nó khác với các tôn giáo đưa cái ơn nghĩa không có thật để người ta phải nhớ ơn. Ác xì cũng phải làm dấu thánh giá để mang ơn Chúa. Tại sao không mang ơn? Là người nông dân chân lắm tay bùn cho chúng ta gạo và nhiều cái giá trị gia quán khác. Đó là cách Đức Phật đã chọn con đường tỉnh thức, con đường trí tuệ, chứ Ngài không chọn con đường tín ngưỡng. Và tín ngưỡng đã làm cho đất nước Ấn Độ khổ 3.000 năm trước Đức Phật ra đời, và bây giờ tiếp tục cho đến thế kỷ 21 này vẫn còn khổ dài dài vì chấp nhận Thượng Đế là sáng thế với 4 giai cấp: vua chúa, trưởng quản độc quyền về chính trị quân sự và quản trị đất nước; đạo sĩ Bà La Môn trưởng quản về giáo dục và tôn giáo độc quyền; thương gia thì trưởng quản cái bao tử kinh tế của xã hội; và thủ đầu la đó thì bị tru nhập làm ô xin và nặng hơn là nô lệ. Không thể chấp nhận được. Thì tôi nói hơi dài chút xíu để chúng ta thấy là cái chức năng đó là mở mắt tuệ giác mà tu sĩ gánh vác theo tinh thần Phật dạy là rất lớn. Nếu chúng ta làm được điều đó, các Phật tử tại gia sẽ mang ơn trọn đời. Mỗi ngày tôi nhận không biết bao nhiêu nhắn tin trên email, rồi Facebook hay là điện thoại cá nhân về những cái vỡ òa hạnh phúc mà họ khi nghe được Phật pháp, mở ra được rất nhiều sự hiểu biết, giải quyết được vấn nạn khổ đau. Do đó chúng ta phải cam kết với Đức Phật. Và cũng giống như lúc mình mới đi tu mà mình muốn trở thành là nhà đạo sư, chứ mình đâu có muốn trở thành ông này bà nọ đâu. Nhưng qua một cái thời gian tu, nếu không hâm nóng lý tưởng sống, chúng ta sẽ trở thành các tu sĩ cầu an, mỗi ngày có 3 bữa cơm hết. Nhiều Phật tử ngộ nhận các thầy mà không làm gì hết là chuyên tu, cái đó là còn lâu á. Cái cốt lõi của tu á, ở trong tiếng Pali đó là Phavana, có nghĩa đen là phát triển tâm, mental development. Mà phát triển tâm là gì? Tháo mở tâm ra khỏi cõi trói buộc, tham ái, sân hận, hoài nghi, hôn trầm, thủy miên, trạo cử và hối quá, cũng như là dây mơ rễ má của chúng, để không còn chấp vào tôi, sở hữu của tôi, tự ngã của tôi và mọi thứ trên đời, bao gồm quá khứ, hiện tại, vị lai, sắc thân nơi vị xuất pháp, để đạt được một cái tầm nhìn minh triết. Đó là thấy, nghe, ngửi, biết, chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, không phản ứng cảm xúc, phản ứng thái độ và phản ứng cố chấp lên con người và sự vật như một sự dán nhãn và đặt tên. Đó là cái con đường minh triết đem ánh sáng vào trong bóng tối của Đức Phật. Thì tôi nói hơi hoạch lạc chút xíu để kêu gọi các tăng ni bên cạnh phương tiện tín ngưỡng qua các hoạt động cầu an và cầu siêu, chúng ta phải cam kết 3 hình ảnh dựng đứng lại những gì bị ngã, lật ngửa lên những gì bị ấp úp xuống, và đem ánh sáng vào trong bóng tối để cho 3 đối tượng xã hội, 3 đối tượng tuổi tác mầm non và thiếu nhi, tuổi lên 3 đến 13, rồi thanh thiếu niên và trung niên lão niên đều có cơ hội tiếp nhận chân lý để giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người. Thì chùa Giác Ngộ trong mấy năm qua làm rất tốt về vấn đề này. Mầm non thiếu nhi với chương trình búp xe từ bi diễn ra vào 2:30 chiều thứ bảy, rồi tuổi trẻ hướng Phật dành cho thanh thiếu niên, sinh viên, học sinh diễn ra vào 1:00 chiều chủ nhật. Chương trình khóa tu an lạc dành cho trung niên và lão niên diễn ra vào sáng chủ nhật từ 7:00 đến 11:00. Ngoài ra thì chúng ta còn có 3 ngày thiền trong 1 tháng, 2 lần vào chủ nhật một lần vào sáng thứ bảy. Làm như thế vẫn còn chưa đủ cơ hội và điều kiện để phụng sự nhân sinh. Huống hồ là các chùa đóng cửa quanh năm suốt tháng, chẳng thuyết giảng, chẳng tổ chức khóa tu, chẳng mở lớp Phật pháp, chẳng dạy cái gì hết, rất tội nghiệp Phật tử tại gia. Thì ngày hôm nay lẽ ra là tôn vinh thầy cô giáo, nhưng mà tôi thì muốn nhân cái việc này để nhắc lại cái vai trò của thầy cô giáo. Đó là yếu tố để được quần chúng tôn vinh. Nếu thầy cô giáo thế gian và thầy cô giáo tâm linh mà không làm được những điều mà Đức Phật đã dạy, thì làm sao các thầy học trò tôn vinh được? Thầy có nhân mới có quả, phải không ạ? Cho nên lỡ có đó dài, quý vị cũng hoan hỷ cho.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.